Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Trải nghiệm tu luyện của một tiểu đệ tử đại pháp. Bài viết của một đệ tử đại pháp trẻ tuổi tại Liêu Ninh, Trung Quốc, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Cháu sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm nay cháu 11 tuổi. Cả gia đình cháu gồm có ông nội, bà nội, cha, mẹ và bà ngoại đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Nghe các bài giảng từ khi còn trong bụng mẹ. Theo lời mẹ kể, mẹ thường mở các bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và các bài hát Đại Pháp khi mang thai cháu. Mẹ cũng cho cháu nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ sau khi cháu chào đời. Khi cháu mới biết ngồi, bà nội đã dạy cháu cách ngồi song bàn. Cháu cũng phát chính niệm và tập 5 bài công pháp cùng người lớn. Bà nội thường dẫn cháu đi phân phát tài liệu chân tướng. Cháu cũng đã có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ trong hồng ngâm trước khi lên 3 tuổi. Cháu nhớ có lần được đi chơi với dì, không phải đệ tử đại pháp. Khi dì đang trò chuyện với một người bạn thì cháu chạy đến và nói: "Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Người đó đã mỉm cười với cháu, nhưng dì lại tỏ ra khó chịu. Hàng ngày, cháu học pháp với bà nội, và chúng cháu thường xuyên tham gia học pháp nhóm ở địa phương. Bà nội rất tự hào về cháu. 2. Hơn 3 tuổi có thể đọc sách chuyển Pháp Luân. Khi hơn 3 tuổi, cháu phải rời xa ông bà nội để chuyển đến học trường mầm non nơi bố mẹ cháu sinh sống. Tại chỗ mới, cháu thường học pháp với bố mẹ. Đôi khi bố mẹ bận rộn với công việc, cháu sẽ nhắc nhở bố mẹ và nói: "Đã đến lúc học pháp rồi." Mặc dù vẫn đang học lớp mẫu giáo, nhưng cháu đã có thể đọc sách chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu luôn chiều theo pháp lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp và không bao giờ tranh cãi hay giành đồ chơi với các bạn, ngay cả khi bị bạn giành lấy đồ chơi của cháu. Cháu đến nhà bà ngoại vào một ngày tháng năm khi cháu khoảng 4 tuổi. Hôm ấy cả cha, mẹ, bà nội, bà ngoại và bà cố đã cùng nhau luyện công. Cháu đã tham gia luyện công cùng cả gia đình. Trường năng lượng thật tuyệt vời, và đó là cơ hội hiếm có khi được luyện công với nhiều học viên đại pháp như vậy. Khi ấy cháu chỉ có thể luyện bài tĩnh công được 30 phút. 3. Chiều theo chân thiện nhẫn và đối xử tử tế với người khác. Cháu còn nhớ khi cháu lên 4 tuổi thì mẹ sinh em gái. Ông bà ngoại đã đến nhà cháu ở để chăm sóc mẹ và em. Ông bà dẫn theo một người em họ nhỏ hơn cháu 4 tháng. Em họ là một đứa trẻ hách dịch và thường xuyên bắt nạt cháu, nhưng cháu chưa bao giờ tranh cãi và luôn nhường nhịn để em làm theo ý mình. Nếu ông bà và mẹ cháu nhìn thấy, họ sẽ trách mắng em họ và nói rằng em không có quy tắc và hay lấy đồ của cháu, vân vân. Nhưng cháu luôn dùng đại pháp để yêu cầu bản thân, chiều theo chân, hiện, nhẫn và cư xử tử tế với người khác. Hiện tại cháu đang học lớp 5 và chưa bao giờ cãi nhau với các bạn cùng lớp. Sư phụ dạy chúng ta ở đâu cũng phải làm người tốt. Điểm số của cháu cũng rất tốt và cháu luôn đạt trên 90 điểm trong các bài kiểm tra. Cháu cũng không bao giờ sử dụng điện thoại di động, máy tính hoặc xem những thứ không tốt trên TV. Bởi vì sư phụ đã giảng trong pháp rằng những thứ ấy là không tốt. Lúc cháu lên 5 tuổi, mẹ mua cho cháu một cây đàn piano và thuê giáo viên dạy piano cho cháu. Khi có thời gian rảnh, cháu sẽ tập piano hoặc vẽ tranh và chơi với em gái. Cháu có một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày mà không chơi game trên điện thoại di động hay máy tính. 4. Viết bài chia sẻ giúp cháu tinh tấn hơn trong tu luyện. Cháu học Pháp vào buổi tối và thỉnh thoảng giúp bố sắp xếp tài liệu giảng chân tướng. Cháu đã có thể đả tọa trong 1 giờ đồng hồ. Cháu tuân theo những pháp lý của Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn nữa và cháu hiểu được mục đích của con người đến thế gian này. Cháu rất may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp. Con xin tạ ơn sư phụ. Khi cháu lớn lên, bà nội lo lắng cháu sẽ rơi vào thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, nên bà đã khuyến khích cháu viết bài chia sẻ để giúp cháu có thể tinh tấn hơn trong tu luyện. Cháu sẽ cố gắng tu luyện tốt bản thân, trợ sư chính pháp và bước đi thật tốt trên chặng đường còn lại cuối cùng này. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp với pháp. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.